lời tựa của Trương Thủ Ân. Nhân dịp khắc bản in lại vào năm Quan Tự thứ 7, 1881. Tôi lúc trước chưa từng học Phật. Ngày ấy, Nhân có người khách đến chơi, mang bộ toàn thư của tiên sinh Chu An Sĩ đưa cho xem. Tôi mở sách xem qua mấy phần, lập tức lộ vẻ bực dọc, không muốn xem nữa. Khách ngạc nhiên gặng hỏi: "Ông vì sao lại có thái độ như vậy?" Tôi đáp: "Những gì tiên sinh An Sĩ nói ở đây hoàn toàn trái ngược với lời một vị tiên sinh tôi đã biết. Ông cho rằng những lời của tiên sinh An Sĩ là đúng, hẳn những lời vị tiên sinh kia là sai chăng?" Vị khách ấy cười nói: "Tính khí ông thật nóng nảy quá, đây nào phải chuyện tranh đấu thắng thua. Chỗ lập luận của vị tiên sinh kia với tiên sinh An Sĩ thật không phải chỗ mà những người như bọn tôi với ông có thể theo kịp. Tôi đây không dám lấy sức con phù du để cố làm lung lay đại thụ, còn như ông lại muốn lấy chút lửa đom đóm để thiêu rụi núi tu di được sao? Chuyện đúng sai thôi hãy khoan bàn kỹ. Nay ví như con người không hề biết đến đời sau, không tin chuyện nhân quả nên hùng hổ làm nhiều việc ác. Lại ví như một người khác thực sự biết có đời sau, tin có nhân quả nên năng nổ làm nhiều việc thiện. Vậy trong hai người ấy, theo ông thì ai hơn ai kém?" Tôi cũng cười đáp lại rằng: "Ông xem tôi kém cỏi đến thế sao? Nếu trong việc này mà không phân được ai hơn ai kém thì khác nào như có mũi mà không nhận biết được mùi hương." Vị khách liền hỏi: "Nếu đã là như vậy, cớ sao ông lại hoài nghi sách toàn thư của tiên sinh An Sĩ?" Tôi đáp: "Ông tuy giỏi biện luận, nhưng những chuyện như thuận đạo lý thì được tốt lành, làm việc trái nghịch ắt gặp việc dữ. Hoặc nhà làm việc thiện ắt có niềm vui, nhà làm nhiều việc ác ắt gặp tai ương. Thì nhà nho chúng tôi đã nói quá nhiều rồi, cần chi phải diện dẫn đến kinh Phật?" Vị khách nói: "Ấy là ông vẫn còn chưa suy xét kỹ đó thôi. Nói về lý nhân quả báo ứng, nếu không xét đến cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, ắt không thể nào trọn vẹn thuyết phục. Nhưng có thể giảng giải rõ ràng tường tận về nhân quả trong ba đời như thế, duy nhất chỉ có Phật mà thôi. Vì thế, tiên sinh An Sĩ chẳng ngại có người hiềm khích ganh ghét, hết lời răng nhắc cảnh tỉnh, khiến cho người mê phải tỉnh. Như thế cũng là cùng một tấm lòng như vị tiên sinh kia khi viết sách truyền lại cho hậu thế đó thôi." Khi ấy, trong lòng tôi đã dần bình tĩnh lại, liền cũng cười đáp: "Ấy là ông chỉ tự riêng mình suy đoán chủ quan nói ra, quả nhiên là giấu đầu mà lại lòi đuôi." Khách liền nghiêm sắc mặt mà nói: "Những gì vị tiên sinh kia viết ra chính là pháp của thế gian, còn những điều tiên sinh An Sĩ viết ra lại là pháp thế gian, suốt thông cùng pháp suốt thế gian. Mỗi câu mỗi chữ đều là lời tâm huyết, ý thiết tha, như dùng kim vàng khơi mắt, giúp người mù thấy được ánh sáng.
Y học Trung Hoa tin rằng các bậc đại danh y ngày xưa có khả năng trị được chứng mù mắt bằng cách dùng một loại kim vàng khơi vào võng mạc."
Thật hết sức nhọc nhằn, quyết lòng răng nhắc, cho dẫu là những bậc cha anh yêu thương dạy dỗ con em mình cũng không dốc lòng hơn thế được. Nay sách toàn thư đang sẵn có đây, nếu ông quay lại tìm đọc, trong đó ắt gặp được thầy. Đâu cần tôi phải lắm lời biện giải lôi thôi dài dòng như thế này. Vị khách nói rồi để tập sách lại tặng cho tôi. Tôi kính cẩn nhận lấy, một lần nữa lại mở ra đọc. Ban đầu còn phải dò tìm manh mối theo văn chương câu cú, dần dần về sau mới thể hội được tông chỉ ý thú, hốt nhiên bừng tỉnh thấu triệt thông suốt. Khi ấy buồn vui lẫn lộn, như người lạc lối gặp kẻ dẫn đường, như khi bệnh nặng gặp phương thuốc hay, như giữa giao lộ tối tăm được bó đuốc sáng soi, như giữa biển khổ mênh mông gặp được con thuyền từ cứu vớt. Bất chợt không kìm được tiếng thở dài mà than rằng: "Than ôi, nếu không may mắn được đọc sách này, ắt một đời ta đã phải luống trôi qua vô ích." Như vậy, nếu không gặp được bạn hiền như vị khách ngày xưa, ắt hẳn hết một đời này tôi cũng không biết được rằng còn có đời sau, cũng không tin được là có nhân có quả. Hỡi ôi, được làm người là khó, được nghe pháp Phật lại càng khó hơn. Chúng sinh chịu khổ trong ba đường dữ,
ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Do tạo ác nghiệp mà phải sinh vào một trong ba cảnh giới này.
Thử hỏi do ai là người gây ra như thế? Xưa có người nói rằng, ai đã từng trôi dạt lang thang, hẳn mới biết cảm thông mà thương người lưu lạc. Nhân viết ra đây nhân duyên được đọc sách, nhắn gửi với những ai về sau có duyên may gặp được sách này.
Namo Amida Phật. Namo